đại địa linh văn lăng nghiêm thần chú. Thần chú lăng nghiêm ngữ ngôn linh diệu của trời đất. Hiện tại tôi sẽ giảng về thần chú lăng nghiêm cho quý vị. Trong trăm ngàn muôn kiếp chưa có ai giảng giải, và dẫu có giảng qua một lần cũng không dễ dàng. Pháp hỏi giảng thần chú lăng nghiêm này thật hy hữu, vì khó lòng mà gặp được. Khi giảng giải, tôi biết rõ rằng không ai hiểu rõ những điều đã được giảng. Dẫu có ai nghĩ rằng hiểu rõ, nhưng thật ra họ không hiểu. Có người tưởng nghĩ rằng đã hiểu nên không chú ý, nhưng họ cũng chẳng hiểu thật sự. Trong Phật giáo, thần chú lăng nghiêm được xem là một bài chú tối quan trọng, vì là vua trong các thần chú, cũng là thần chú dài nhất. Thần chú này quan hệ với sự thánh khí của Phật giáo. Nhờ linh văn của thần chú lăng nghiêm mà trời đất không bị đoạn diệt. Linh văn thần chú lăng nghiêm duy trì được việc thế giới tránh ngày tật thế. Đó là lý do tại sao tôi thường bảo rằng nếu còn một người tụng thần chú lăng nghiêm thì thế giới và Phật pháp không bao giờ bị hủy hoại. Ngược lại, khi không còn ai tụng trì nữa thì thế giới sẽ nhanh chóng bị hủy hoại, vì chánh pháp không còn trụ thế. Hiện tại có một hãng thiên ma ngoại đạo bảo rằng kinh lăng nghiêm và thần chú lăng nghiêm là giả. Chúng sai ma con và ma cháu xuống rao đồn những tin thất thiệt để khiến con người không còn tin vào kinh lăng nghiêm và thần chú lăng nghiêm. Kinh lăng nghiêm và thần chú lăng nghiêm là một bộ kinh chú rất quan trọng cho việc tồn vong của chánh pháp. Đức Phật thuyết kinh lăng nghiêm do vì thần chú lăng nghiêm. Không có cách gì để giải thích hết về tầm quan yếu của kinh lăng nghiêm và thần chú lăng nghiêm. Cho đến cuối đời, vị lai cũng không thể thuyết hết công đức và diệu dụng của kinh lăng nghiêm và thần chú lăng nghiêm, nên bộ kinh chú này thật không thể nghĩ bàn. Nói chung, kinh lăng nghiêm tán thán thần chú lăng nghiêm. Nếu vẫn còn một người trì tụng thần chú lăng nghiêm thì thiên ma ngoại đạo không thể dám công khai xuất đầu lộ diện, vì chúng sợ nhất là thần chú lăng nghiêm. Nếu không còn ai tụng thuộc lào thần chú lăng nghiêm thì yêu ma quỷ quái xuất đầu lộ diện. Chúng làm những chuyện tồi bại mà người đời không bao giờ nhận ra. Hiện tại do còn người vẫn tụng thuộc thần chú này nên yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện nơi thế gian. Do đó, nếu muốn giúp thế giới không bị hủy hoại, phải mau niệm thần chú lăng nghiêm và tụng kinh lăng nghiêm để giúp chánh pháp được trụ lại thế gian lâu dài. Hôm nay bắt đầu giảng thần chú lăng nghiêm. Chữ lăng nghiêm được dịch là cứu cánh kiên cố. Còn danh tự của thần chú này là Maha Tát Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, hay Phật Đảnh Quang Minh Maha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần Chú. Phật đảnh tức là hóa Phật trên đảnh nhục kế của Phật Thích Ca. Thần chú này vi diệu không thể nghĩ bàn. Thần chú này hàng phục thiên ma và chế ngữ ngoại đạo. Từ đầu đến cuối, mỗi câu đều là pháp môn tâm địa của chư Phật. Mỗi câu có mỗi công dụng, mỗi chữ có mỗi điểm thâm áo vi diệu. Tất cả đều có thần lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ, một hội hay toàn thần chú cũng đều khiến trời rung đất chuyển, quỷ thần khóc, yêu ma lánh xa, lỵ mỹ độn hình. Ánh hào quang trên đỉnh nhục kế của Đức Phật biểu thị cho thần lực của thần chú, tức là có khả năng phá trừ tất cả màn đêm tâm tối và khiến hành giả thành tựu tất cả công đức lành. Nếu thọ trì thần chú này thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, chứng đắc ngôi vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nếu thường tụng trì thần chú này thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp. Đó là diệu dụng của thần chú lăng nghiêm. Maha là tiếng Phạn dịch là đại. Tại sao gọi là đại? Vì thể tướng dụng của thần chú này vĩ đại, thể biến khắp mười phương nên gọi là đại. Dụng bao trùm tận cùng hư không khắp pháp giới. Tướng tức là vô tướng, nhưng vô tướng mà vô bất tướng, không có tướng mà chẳng không có tướng. Dụng cũng có thể gọi là không có dụng. Tận cùng khắp pháp giới không có gì là chẳng dụng. Dụng tức là đại dụng, tướng tức là đại tướng, thể tức là đại thể. Biển khắp mười phương và tận cùng hư không pháp giới là nghĩa của chữ Ma Ha. Tát Đát Đà cũng là tiếng Phạn, dịch là bạch, trắng, nghĩa là thanh tịnh không có nhiễm ô. Thần chú Lăng Nghiêm là pháp trắng sạch, thanh tịnh không có nhiễm ô. Bát Đát La cũng là tiếng Phạn, dịch là tán cái, tức là lộng dù. Tán cái là ví dụ, diệu dụng của tán cái này là che trùm muôn đức, nghĩa là bảo vệ tất cả người có nhân đức. Ai có đức hạnh thì sẽ gặp thần chú này. Những ai thiếu đức thì không thể gặp được pháp này. Thế nên có câu: tam quan phổ chiếu thấu tam tài, diêm phù thế giới nhĩ bất lan, đại đức đại thiện năng ư đắc, vô đức vô thiện bất minh bạch. Tạm dịch: ba hào quang chiếu khắp ba tài, thế giới diêm phù bản không quan, đức lớn lành lớn mới đạt được, thiếu đức thiếu lành không hiểu đâu. Ba hào quang chiếu khắp ba tài, nơi đây ba ánh hào quang không phải bàn về mặt trời, mặt trăng, tinh sao, mà có nghĩa là khi tụng thần chú Lăng Nghiêm, thân khẩu ý của quý vị phóng ánh hào quang. Ba tài tức là bàn về trời, đất, con người. Thế giới diêm phù bản không quan, nghĩa là tìm kiếm xuyên suốt thế giới diêm phù mà không thể tìm thấy ánh sáng đó. Tuyệt đối phải trì tụng thần chú này mới đạt được ánh sáng đó. Đức lớn lành mới đạt được, nghĩa là có đức hạnh cao và cả nghiệp lành nhiều mới gặp pháp môn này. Thiếu đức thiếu lành không hiểu đâu, nghĩa là nếu thiếu đức độ và không vung trồng đủ công đức thì dẫu có đối mặt mà quý vị vẫn đánh mất cơ hội. Ngay trong tầm tay mà để đánh mất, thấy vàng mà nghĩ lầm là đồng, thấy kim cương mà cho là thủy tinh, không thể nhận ra. Xem qua thần chú Lăng Nghiêm xong mà chỉ cho là tầm thường, nên không biết được châu báu quý giá nhất trong các hạt châu báu và vi diệu nhất trong các sự vi diệu. Không biết rõ hết được công đức không thể nghĩ bàn của thần chú Lăng Nghiêm. Có ánh sáng màu đỏ xoáy cuộn bên cạnh ba ánh hào quang thanh tịnh của ba nghiệp thân khẩu ý, tụng thần chú Lăng Nghiêm tự nhiên có màu đỏ cuốn xoáy xuất hiện. Thế nên có câu: tiên đó hồng liên hộ trụ thân, tỏa câu kỵ trước hắc kỳ lẫn, vạn yêu nhất kiến vãng viễn đó, thế công pháp sư hữu diệu âm. Tạm dịch: tiên đỏ ngàn cánh hộ trì thân, ngồi vững trên lưng kỳ lẫn đen, muôn yêu ma vừa thấy trốn xa, pháp sư tế công có diệu âm. Chén đỏ ngàn cánh hổ trì thân, khi tụng 29 câu chú đầu tiên của thần chú Lăng Nghiêm thì có cảnh giới xuất hiện. Hoa chén đỏ ngàn cánh phóng ánh sáng đỏ hổ trì thân của quý vị, ngồi vững trên lưng kỳ lẫn đen. Người trì thần chú Lăng Nghiêm tự cảm thấy dường như ngồi trên lưng kỳ lẫn màu đen, muôn yêu ma vừa thấy trốn xa, dẫu loại yêu ma quỷ quái nào cũng đều bỏ chạy vì không dám đối đầu với tướng đại quái đức này. Ai ai cũng biết pháp sư tế công, pháp sư chuyên dùng một đoạn chú văn để hàng phục thiên ma và chế ngữ ngoại đạo rất là linh nghiệm, nên bảo pháp sư tế công có diệu âm. Đoạn chú văn đó cũng dạy chúng ta quy y tất cả chư Phật Bồ Tát thánh văn duyên giác tận cùng khắp hư không pháp giới. Đấy cũng là đoạn hổ trì tam bảo. Thế nên vừa niệm đoạn thần chú này thì yêu ma quỷ quái đều bỏ chạy lánh xa ra ngoài mười dặm. Không những chỉ mười dặm mà chúng thối lui cho đến khi không còn chỗ thối lui. Từ đó chúng không còn dám tác quay tác quán và bị bắt buộc phải sống đàng hoàng. Đó là ý nghĩa đại khái của đoạn thần chú này. Nếu bàn chi tiết thì vi diệu không thể nghĩ bàn. Áo diệu vô cùng tận nan san, kim cang mật tích ngữ bổn tánh lai, Lăng Nghiêm chú lý hữu linh diệu, ngũ nhãn lục thông đạo phàm cang. Tạm dịch: vô cùng áo diệu khó suy lượng, lời kim cang mật tích từ bổn tánh, trong chú Lăng Nghiêm có linh diệu, ngũ nhãn lục thông khai đạo phàm, vô cùng ảo diệu khó suy lượng. Thần chú Lăng Nghiêm vô cùng thâm ảo vi diệu, sự biến hóa của thần chú cũng không thể nghĩ bàn và không thể suy lượng. Lời Kim Cang mật tích từ bổn tánh. Thần chú Lăng Nghiêm là thần chú bí mật trong sự bí mật, nghĩa là Kim Cang mật tích đến hộ trì thần chú. Cội nguồn của bổn tánh chính là Phật tánh trong tự tánh xuất hiện. Trong chú Lăng Nghiêm có linh diệu, thần chú Lăng Nghiêm cũng được gọi là linh văn, nghĩa là văn tự linh nghiệm. Vì đặc biệt có linh nghiệm và thần lực, nên nói rằng trong thần chú Lăng Nghiêm có sự linh nghiệm vi diệu. Ngũ nhãn lục thông khai đạo phàm. Nếu thường nhất tâm chuyên trì tụng thần chú này thì sẽ mở ngũ nhãn, gồm có dục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Lục thông gồm có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, túc mãn thông, hạ tâm thông, lậu tận thông. Kể đến sẽ cảm nghiệm sự biến hóa không thể nghĩ bàn và không thể suy lượng của những cảnh giới khác nhau mà hầu hết những người phàm tục đều không thể biết đến. Do đó, tôi hy vọng mọi người đều tụng đọc Kinh Lăng Nghiêm và học thuộc thần chú Lăng Nghiêm. Tại sao yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện khi quý vị tụng thần chú Lăng Nghiêm? Vì thần lực quá lớn lao đến nỗi không có nơi nào trong tận cùng hư không khắp pháp giới là không có ánh hào quang của thần chú tràn ngập chiếu đến. Thế nên, nếu còn người tụng thần chú này, thì còn người hỗ trợ cho chánh khí của trời đất. Một người trì tụng thì tạo năng lực của một người, trăm người tụng thì tạo trăm năng lực. Nhờ đó mà yêu ma quỷ quái trên thế gian này đều phải sống đàng hoàng. Vì vậy, càng có nhiều người trì tụng thần chú này thì càng tốt hơn. Đấy là thần chú vô thượng. Tại sao gọi là vô? Vì thần chú này cao siêu sáng ngời vô cùng tận, và ánh sáng hào quang chiếu đến cực điểm mà không có loại ánh sáng nào tỏa sáng bằng, nên gọi là vô. Tại sao gọi là thượng? Vì không có gì cao thượng tôn quý bằng, nên gọi là thượng. Thần nghĩa là không thể nghĩ bàn và oai linh khó suy lượng. Chú nghĩa là cảm ứng đạo giáo, khi tụng thần chú thì sẽ có cảm ứng. Phật đản quang minh ma ha tát đát đa bát đát la vô thượng thần chú, nghĩa là ánh hào quang từ đảnh dục kế của Phật phóng ra giống như cây dù trắng lớn che chở và hộ trì tất cả chúng ta, những ai trì tụng thần chú. Không ai hiểu rõ thần chú này hay giải thích từng câu và từng chữ được. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn hiểu rõ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giải thích. Thần chú Lăng Nghiêm không thể được giải thích trong một năm, hai năm, ba năm, hoặc ngay cả mười năm mới xong. Hiện tại tôi giải thích ý nghĩa tổng quát về thần chú này. Thần chú này có năm hội để tượng trưng cho năm phương như Đông, Tây, Nam, Bắc, chính giữa. Phương Đông là bộ Kim Cang với Phật A Xuất làm giáo chủ. Phương Nam là bộ Bảo Sinh với Phật Bảo Sinh làm giáo chủ. Trung ương là bộ Phật với Phật Thích Ca làm giáo chủ. Phương Tây là bộ Liên Hoa với Phật A Di Đà làm giáo chủ. Phương Bắc là bộ Yết Ma với Phật Thành Tựu làm giáo chủ. Năm bộ này quản lý năm đại quân của quỷ ở năm phương. Vì năm loại ma này nên chư Phật phân ra năm hướng để trấn áp chúng. Nếu không có chư Phật, ma quân đều xuất hiện nơi thế gian. Thế nên, quý vị vừa tụng một biến thần chú Lăng Nghiêm thì năm đại ma quân ở năm hướng liền đưa đầu nạp mạng, tự hành chân chánh, không dám chống lại oai lực của thần chú này. Nhờ có đủ năm bộ nên thần chú này mới tối vi diệu không gì sánh bằng. Tuy nhiên, chớ nên chấp trước, bằng ngược lại sẽ không còn vi diệu. Trong năm hội thần chú Lăng Nghiêm có hơn 30 bộ pháp. Xưa kia ở vùng Mãn Châu, lý do tôi chữa trị được bệnh tật cho dân chúng tất cả đều nhờ vào oai lực của thần chú Lăng Nghiêm. Song không thể tùy tiện lạm dụng thần chú này. Nếu lạm dụng thì không thể dùng hết được, vì ngay trong đó có hơn 30 bộ pháp khác nhau. Đây là bàn đại khái. Nếu bàn chi tiết thì có hơn 100 loại. Trong những pháp đó có pháp thành tựu, nghĩa là trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thì dẫu tu pháp môn nào cũng đều thành tựu. Dẫu cầu việc gì, tất cả sẽ đều thành tựu như ý nguyện. Lại nữa, có pháp tăng ích. Ví dụ, khi tu hành, nếu đạo tâm chưa vững, thì nhờ trì tụng thần chú này mà tăng trưởng trí huệ, tâm bồ đề, nguyện lực, tất cả đều được tăng trưởng. Khi tụng trì thần chú này, tất cả sở cầu của mình đều có thể được tăng thêm. Đối với sở cầu của người khác cũng như thế.